Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 25 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia.
Bộ Y tế dự báo sốt xuất huyết sẽ gia tăng ở miền Bắc và miền Trung.
Tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Hà Nội do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
EU không thống nhất được mức trần giá khí đốt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 25 tháng 11 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Dornmell đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh những sáng kiến hợp tác của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia, mong muốn trên cương vị của mình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia tiếp tục quan tâm thúc đẩy để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia, trong đó tăng cường quan hệ chính trị và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, góp phần vào bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững chung giữa hai nước cũng như trong khu vực và quốc tế.
Cũng trong sáng nay tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của VinFast sang thị trường Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với việc làm chủ công nghệ sản xuất ô tô điện thông minh đạt đẳng cấp xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, Việt Nam thực sự ghi dấu ấn trên bản đồ ngành công nghiệp công nghệ cao thế giới.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Philippines sáng nay 25 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Đặc khu Clark Agnit Devanadera. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự phát triển của Đặc khu Kinh tế Hành chính Clark, một trong ba địa chỉ xúc tiến đầu tư nước ngoài hiệu quả của chính phủ Philippines, cho rằng cuộc gặp là dịp lắng nghe các đề xuất góp phần xây dựng chính sách kết nối hai nền kinh tế, thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp tham gia đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.
Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Đây đều là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác mặt trận giai đoạn 2017-2022 và được bình chọn chặt chẽ theo quy định qua nhiều cấp từ 63 tỉnh thành phố.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 314.000 ca mắc sốt xuất huyết, 115 người tử vong. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự thảo quyết định phê duyệt đề án áp dụng quản trị hiện đại đối với doanh nghiệp nhà nước, minh bạch hóa hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước để lấy ý kiến các bộ ngành. Theo dự thảo, hầu hết doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán, phát triển một số tập đoàn có quy mô lớn, áp dụng các thông lệ tốt về quản trị.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến ngày 24 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận được hơn 5,7 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trả hơn 5,1 triệu căn cước công dân, còn hơn 250.000 trường hợp cần cấp căn cước công dân gắn chip từ nay đến hết năm 2022. Người dân đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip sau ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ không bị xử lý khi căn cước công dân và chứng minh nhân dân cũ còn thời hạn. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh mong rằng người dân sẽ sớm đi làm căn cước công dân gắn chip để thuận lợi trong việc giao dịch, việc kết nối dữ liệu của Bộ Công an và các bộ ngành.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Hà Nội ở địa chỉ 18B đường Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm vì vi phạm một số lỗi về phòng cháy chữa cháy. Thời gian tạm đình chỉ là 1 tháng, từ 8 giờ ngày 24 tháng 11.
Hôm nay, tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong. Trong chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang án tử hình, Nguyễn Kim Trung Thái từ 6 cho đến 8 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của bị cáo Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội với trẻ dưới 16 tuổi vì động cơ mục đích đê hèn. Dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng xác định bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần thiết cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 24 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo những nỗ lực của phương Tây nhằm áp giá trần đối với dầu mỏ Nga có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trên thế giới. Lời cảnh báo trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa các nước liên minh châu Âu EU về việc áp mức giá trần mua dầu mỏ Nga lâm vào bế tắc. Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Môi trường Italia cho biết 15 nước thành viên EU kêu gọi áp giá trần khí đốt đã quyết định bác bỏ cơ chế giới hạn mà Ủy ban châu Âu EC đề xuất. Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Kadri Simpson đã xác nhận các đại sứ của EU không nhất trí được về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.
Ở một diễn biến khác, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu EU ngày 24 tháng 11 đã không nhất trí được về mức trần giá khí đốt nhằm giảm thiểu cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Kế hoạch giới hạn giá nếu được thông qua sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Kế hoạch này sẽ được triển khai đồng thời với một sáng kiến tự nguyện dành cho các quốc gia thành viên EU nhằm cắt giảm 15% lượng khí đốt sử dụng trong mùa đông ở Bắc Bán Cầu.
Trong khi đó, ngày 23 tháng 11, website của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ra thông báo về việc Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út vào tháng 12 tới. Hãng tin Bloomberg ngày 24 tháng 11 nhận định các chi tiết này cho thấy khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Ả Rập Xê Út dự hội nghị thượng đỉnh. Bloomberg ngoài ra cũng lưu ý một kế hoạch khác nằm trong chương trình nghị sự giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út, trong đó có việc tái khởi động các thảo luận về việc sử dụng nhân dân tệ trong các thỏa thuận về dầu mỏ.
Ngày 24 tháng 11, các quốc gia Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Áo và Hungary đã tiến hành hội nghị Bộ trưởng Nội vụ tại Praha nhằm tìm kiếm giải pháp cũng như quan điểm chung về cuộc khủng hoảng di cư hiện nay. Một số quốc gia trong đó có Cộng hòa Séc và Áo đã phản ứng trước thực trạng gia tăng số lượng người di cư bất hợp pháp qua tuyến Tây Ban Căng bằng việc áp đặt trở lại các biện pháp kiểm soát biên giới. Điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa các nước trong EU và khối Schengen. Hội nghị ngày 25 tháng 11 cũng sẽ đề cập tới căng thẳng giữa Pháp và Italia liên quan vấn đề người di cư và việc Pháp tăng cường kiểm soát biên giới với Italia.
Theo hãng tin Bloomberg, nhân viên hãng bán lẻ trực tuyến Amazon tại hơn 40 quốc gia sẽ tổ chức cuộc đình công lớn trong ngày hôm nay 25 tháng 11. Cuộc đình công có thể gây xáo trộn hoạt động của Amazon vào đúng thời điểm diễn ra ngày hội mua sắm Black Friday, dịp kinh doanh bận rộn nhất trong năm của các nhà bán lẻ. Cuộc đình công nhằm gây sức ép với giới quản lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.
Chuyển động World Cup.
Bản tin tiếp tục với các thông tin về vòng chung kết World Cup 2022 được diễn ra tại Qatar. Hôm nay sân cỏ World Cup tiếp tục diễn ra 4 trận đấu của lượt trận thứ 2 với các cuộc chạm trán đáng chú ý. Vào lúc 17 giờ sẽ là trận đấu giữa xứ Wales và Iran. Sau đó đến 20 giờ sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà Qatar và Senegal. Vào lúc 23 giờ sẽ là cuộc chạm trán của Hà Lan và Ecuador. Trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay sẽ là màn so tài giữa tuyển Anh và tuyển Mỹ vào 2 giờ rạng sáng ngày mai.
Oliver Giroud, Enner Valencia, Bukayo Saka, Mehdi Taremi, Ferran Torres và Richarlison đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup sau lượt trận đầu tiên. 6 cầu thủ này mỗi người ghi 2 bàn.
Tiền đạo Richarlison của Tottenham đã lập cú đúp ở trận Brazil thắng Serbia 2-0. Như vậy, sau trận đầu tiên trong sự nghiệp ở World Cup, Richarlison đã có số pha lập công bằng số bàn thắng Ronaldinho ghi được tại giải đấu này.
Trên Instagram, thủ môn Bayern Munich thừa nhận đội tuyển Đức đã có khởi đầu không thể tệ hơn tại World Cup vì để thua Nhật Bản. Ngoài ra, Neuer còn kêu gọi đồng đội đoàn kết, dũng cảm cùng chiến đấu ở trận gặp Tây Ban Nha thuộc lượt thứ 2 của bảng E.
Theo bình luận viên Danny Murphy, đội tuyển Anh có thể vô địch World Cup 2022. Cựu tuyển thủ Anh cho rằng tam sư có thể lên đỉnh ở Qatar nếu huấn luyện viên Southgate cho các học trò thi đấu theo phong cách họ thể hiện tại Premier League trong màu áo của MU, Liverpool, Arsenal và Tottenham.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cuối năm thường là cao điểm sản xuất nên doanh nghiệp thường phải tuyển dụng thêm hàng trăm lao động thời vụ. Tuy nhiên năm nay, khi đối diện với tình trạng đơn hàng sụt giảm mạnh, thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm hàng nghìn công nhân lao động.
Trong bối cảnh đó, vẫn có những doanh nghiệp nỗ lực xoay sở bằng nhiều cách để duy trì việc làm cho người lao động ngay trước Tết Nguyên đán. Mời quý vị khán thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
Nếu như nửa đầu năm 2022, doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày tại Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Chí Trung tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, thì ở nửa cuối năm, đơn hàng đã giảm đến 50% vì thị trường nhập khẩu khó khăn. Để đảm bảo hoạt động và giữ việc cho hơn 1.500 công nhân, ông Trung buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh và tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường ngách như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á thay vì châu Âu, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định nói:
"Đây là mặt hàng truyền thống là sản xuất giày da nữ thời trang, nhưng chúng tôi cũng đang tìm mọi cách là chuyển đổi sang một phần sản xuất sang sản xuất giày thể thao để làm sao mà có nhiều đơn hàng, đa dạng hóa mặt hàng và có cái hàng để cho người lao động làm việc."
Không chỉ riêng công ty của ông Trung, rất nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng đơn hàng giảm mạnh, dẫn đến thu hẹp sản xuất, giảm giờ làm, giãn việc nhưng vẫn giữ ổn định lực lượng lao động. Không chỉ khai thác triệt để các thị trường ngách, mà các doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn ở thị trường nội địa, dù gặp không ít khó khăn về cách tiếp thị, phân phối. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội Da giày Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
"Cái duy trì của các doanh nghiệp bây giờ họ cố gắng duy trì để đó là chăm lo đời sống cho người lao động và gia đình của họ từ giờ đến cuối năm. Thật ra những doanh nghiệp này phải đúng là nó cần biểu dương, tại vì họ đã cố gắng hết sức."
Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 27 doanh nghiệp cắt giảm lao động, khiến gần 3.000 công nhân thất nghiệp ngay tại thời điểm cuối năm, dẫn đến nhiều lo ngại về an sinh xã hội. Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất Ủy ban dân thành phố lập tổ liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động nhằm hạn chế các nguy cơ bất ổn có thể xảy ra trong dịp cuối năm. Ông Trần Đoàn Trung cho biết thêm:
"Khi mà doanh nghiệp xây dựng cái phương án về việc phải cắt giảm lao động thì phải tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, trong đó đặc biệt là đảm bảo đầy đủ những cái quyền lợi cho người lao động. Tổ chức công đoàn chúng tôi sẽ cùng các cơ quan chức năng cố gắng kết nối và tìm việc làm cho cái số lao động bị mất việc. Đoàn viên và người lao động bị mất việc cũng sẽ là một cái đối tượng ưu tiên trong cái chăm lo Tết đợt này của Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh."
Dù rất nỗ lực nhưng với những khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp sẽ khó tiếp tục cầm cự. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ như hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đang đứng trước ngưỡng cửa mất việc, giảm tiền điện nước, mặt bằng để doanh nghiệp hỗ trợ chéo cho người lao động, vừa giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng chống chịu trước khó khăn, vừa giải quyết sinh kế, thu nhập cho người lao động.
Quý vị và các bạn thân mến, phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.